Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 491. Đồng học xin xem trường hàng thần túc hành câu thứ 10: tích tập diệu hoa túc hành thần, đắc khai ngộ nhất thiết chúng sanh, lệnh sanh thiện căn hải, giải thoát muôn. Thần túc hành là người dẫn đầu chúng ta tu học, giống như chúng ta đến nơi nào để du lịch, họ là hướng dẫn viên của chúng ta. Vì vậy ở trong quá trình học tập, người này vô cùng quan trọng. Chúng ta được sự giúp đỡ của họ thì sẽ bước đi lầm đường oan uổng rất nhiều. Vị cuối cùng này, đức hiệu của Ngài là tích tập diệu hoa. Ở trong kinh Hoa Nghiêm, vị mở đầu rất quan trọng, vị cuối cùng đại biểu cũng rất quan trọng. Đó là tổng kết tín nghĩa của bài mục này. Diệu hoa chính là tỷ dụ tu nhân. Tổng kết tu nhân của chúng ta từ pháp môn mà Ngài tu học thì chúng ta có thể thể hội được: khai ngộ nhất thiết chúng sanh, lệnh sanh thiện căn hải. Hải ở đây là tỷ dụ, tỷ dụ cho vô lượng vô biên. Thiện căn vô lượng vô biên của tất cả chúng sanh, thần túc hành sẽ giúp đỡ họ sanh khởi. Từ chỗ này thì chúng ta biết hành môn của Ngài, công đức lợi sanh của Ngài quả thật là đáng được chúng ta tán thán. Chúng ta phải học tập thế nào? Người Trung Hoa có một câu ngạn ngữ: lo đại thể, biết đại thể. Thần túc hành quả thật là biểu cho ý nghĩa này. Chúng ta khởi tâm động niệm, nhìn trong tầm mắt, phải biết thế xuất thế gian pháp điều gì là quan trọng nhất. Giúp đỡ tất cả chúng sanh lìa khổ được vui quan trọng nhất. Tất cả chư Phật Bồ Tát tu hành là vì điều này mà tu, chứng quả là vì điều này mà chứng. Quay ngược thuyền từ vẫn là vì chuyện này thôi. Trong cửa nhà Phật không bỏ một người, đó là từ bi đến rốt ráo viên mãn. Chúng ta có thể thể hội được. Phải biết làm trọn thế nào. Vì đại sự này nói theo lời của phàm phu chúng ta, cho dù hy sinh tính mạng cũng không có gì đáng tiếc hết. Bồ Tát sở tu có thể làm điều khó làm. Đầu mắt não tủy, chỉ cần chân chánh lợi ích chúng sanh thì không có gì không thể xả, không có dạng nào không thể bố thí. Chúng ta phải hiểu đạo lý này, đó là công đức chân thật, công đức vô lượng. Nếu làm trái lại, là chướng ngại thiện căn của chúng sanh sanh khởi, giúp chúng sanh sanh khởi nghi hoặc, giúp chúng sanh sanh khởi thối thất bồ đề tâm. Tội lỗi này cũng là vô lượng vô biên. Hay nói cách khác, tạo tác tội hay phúc thường là ở trong khoảng một niệm của chúng ta. Một niệm này là mê ngộ. Chỉ có người giác ngộ chân chánh, họ mới giúp đỡ chúng sanh sanh thiện căn, giúp đỡ chúng sanh tăng trưởng phước đức, thúc tiến nhân duyên. Thánh học của chúng sanh, sự tạo phước này là điều thế gian không cách chi sánh bằng nổi. Đó chính là bố thí pháp. Bố thí pháp cụ thể thật là bố thí bảy báo bằng đại thiên thế giới cũng không thể bằng đủ điều này. Ở trong đời sống thường nhật của chúng ta, cách làm quan trọng nhất chính là đem nghĩa thú trong kinh giáo của Như Lai giới thiệu rộng rãi vì tất cả chúng sanh. Đặc biệt là bốn chúng đệ tử Phật môn chúng ta. Xuất gia không cần nói, bạn là người chuyên làm nghề nghiệp này, Bồ Tát tại gia cũng có vị phát đại tâm chân chánh. Buông xuống tất cả, chuyên môn làm công tác hoằng hộ. Tôi thường hay nói với các vị đồng học, công đức hộ pháp trội hơn hoằng pháp. Mặc dù thường nói hoằng hộ một thể, nhưng quả thật hộ pháp trội hơn hoằng pháp. Phật ở trong kinh Niết Bàn giảng đến, chúng tôi trong chú giải kinh Hoa Nghiêm thì Thanh Lương đại sư cũng trích dẫn những kinh văn của kinh Niết Bàn. Lời ấy nói ra sao? Người hoằng pháp là đến buổi dạy trực tiếp lên lớp, giống như giáo viên trong trường học vậy. Giáo viên có cơ hội lên dạy với học sinh, các vị nghĩ xem, họ cần có điều kiện gì? Họ cần có trường học, họ cần có phòng dạy, họ cần có hiệu trưởng nhà trường mời họ đến. Họ có là giáo viên giỏi đi nữa mà không có trường lớp thì họ cũng không tài nào phát huy được. Cho nên họ cần đến hộ pháp. Trường học là hộ pháp của họ, hiệu trưởng là hộ pháp của họ. Có trường học, có hiệu trưởng thỉnh mời họ, vậy mới có học sinh, vậy mới có thể phát huy sở trường của họ. Cho nên các vị phải hiểu được trụ trì chánh pháp là người nào. Nghe nói danh xưng thì hiểu được, trụ trì của tất cả đạo tràng, họ là bậc chân chánh hộ trì chánh pháp. Chánh pháp cửu trụ phải nhờ họ, chứ không phải nhờ người hoằng pháp. Người hoằng pháp không có sức mạnh này, không có quyền này, nhưng họ có quyền. Chủ trì là chủ. Pháp sư giảng kinh thuyết pháp là bạn, là khách. Khách chủ chúng ta phải phân rõ ràng. Nói về mặt phục vụ thì trách nhiệm, mà chủ trì đã đảm phụ lớn, lượng công tác nhiều. Giáo viên rất đơn thuần, mời bạn giảng môn học nào thì bạn chỉ hạ công phu cho môn học đó thôi, giảng nó cho tốt. Nếu bạn lại có thể lấy thân làm chuẩn mực, làm được nó nữa thì bạn là giáo viên rất giỏi. luận công đức vẫn là trụ trì xếp vào thứ nhất. Do đó có thể biết bạn là trụ trì, người chủ trì chánh pháp. Bạn làm hiệu trưởng trường học này, nếu bạn không mời giáo viên đến dạy thì trường học này có lỗi rồi. Hiệu trưởng nhất định phải chiêu thu học sinh giỏi, thỉnh mời giáo viên giỏi đến dạy học thì giáo học này là thành công. Hiệu trưởng này có trí tuệ, có đức năng. Cho nên mỗi một người phụ trách đạo tràng lớn hay nhỏ, trong Phật môn nói chung là trụ trì phương trượng. Trách nhiệm của họ lớn lắm. Các vị ấy là người chủ trì của chánh pháp Như Lai, tích tập diệu hoa. Đức hiệu này hình dung công đức vô lượng của họ. Công việc của họ chính là khai ngộ tất cả chúng sanh, không cần mình lên dạy. Hiệu trưởng không cần tự mình lên dạy với học sinh, cứ mời giáo viên giỏi. Bồi dưỡng nhân tài, thầy Phật môn bồi dưỡng thầy giáo, trụ trì chánh pháp, lệnh nhất thiết chúng sanh, nhất thiết có được tâm này, chúng sanh chính pháp giới. Phật là khiến chúng ta sanh khởi tâm quảng đại, tâm bình đẳng, tâm đại từ bi, như vậy chắc chắn không có tật đố chướng ngại. Một giáo viên giỏi đến nơi nào để dạy học? Thông thường mà nói là duyên phận. Nơi nào có duyên thì đi nơi đó. Duyên phận này nói chung là có ba loại. Loại thứ nhất là nhân sự. Có bậc hộ pháp đại đức nào đến hộ trì, đến lễ thỉnh hay không? Nhà Phật nói thỉnh mời chính là mời tuyển mà hiện nay chúng ta nói. Mời bạn đến nơi này để giảng kinh thuyết pháp, đó là duyên đầu tiên. Duyên thứ hai là thính chúng. Phải quan sát căn cơ của thính chúng nơi này. Pháp môn mà ta đã học, pháp môn mà ta đã hoằng dương, có khế hợp căn cơ của đại chúng không? Thứ ba gọi là thời tiết nhân duyên, bao gồm thời và xứ. Bạn nhìn xem mỗi một bộ kinh hệ dở ra, không phải có lục chủng thành tựu hay sao? Lục chủng thành tựu ấy chính là duyên. Chúng ta phải cân nhắc đến là chủ thành tựu. Chủ này không phải là chủ giảng kinh thuyết pháp, ấy là Thích Ca Mâu Ni Phật, mà chủ này là người mời chúng ta. Chủ nhân của chùa chiền đạo tràng này, thọ nhiệt tâm hoàn pháp lợi sanh, nhiệt tâm đề bạc hậu học, thì chủ này có thành tựu rồi. Xứ sở thành tựu ở đó có nơi chúng trang nghiêm, có môi trường học tập rất tốt, thời thành tựu, thời tiết nhân duyên, khu vực này ổn định. Chúng ta có thể ở đây an tâm mà học tập. Chúng thành tựu có rất nhiều đồng học, có rất nhiều thính chúng. Thính chúng đều là bạn lữ đồng học của chúng ta. Mọi người chúng ta cùng nhau học tập với nhau, cùng vui mài ôn luyện lẫn nhau, đó là chủng chủng điều kiện thành tựu. Đạo tràng này từ trụ trì pháp sư, bản thân tất cả những cán bộ nghĩa công đạo tràng này, lại bao gồm tất cả thính chúng chúng ta, chúng ta đều phải có một lý niệm chung, giúp đỡ tất cả chúng sanh sanh trưởng thiện căn. Chúng ta phải đồng nguyện, đồng đức, đồng hạnh, Phật pháp mới có thể mở rộng. Dạy học ở thế gian, trợ giúp tất cả chúng sanh trong thế gian này sửa ác làm lành, chuyển mê làm ngộ, công đức này không thể nghĩ bàn. Dùng điều đó để làm tổng kết của thần túc hành. Chúng ta nghĩ xem, ý nghĩa này rất sâu, rất dài. Bây giờ chúng ta xem kệ tụng tiếp theo. Dĩ thời bảo ấn thủ túc hành thân, thừa Phật oai lực phổ quán nhất thiết túc hành thần chúng, nhi thuyết tụng ngôn. Nói kệ nghi, chúng ta niệm niệm thì được, phần trước đều nói qua. Xin xem bài thứ nhất. Phật tích tu hành vô lượng kiếp, cúng dường nhất thiết chư Như Lai, tâm hằng khánh duyệt bất bì yểm, hỷ môn thâm đại do Như Hải. Đây là tán tụng của Bảo Ấn Thủ Túc Hành Thần. Chúng ta ở phần trước đọc được pháp môn mà Ngài đã tu học là Phổ Vũ Chúng Bửu Sanh Quảng Đại Hoan Hỷ. Tu là tu pháp môn này. Chúng ta ở trong tán tụng nhìn thấy thì biết làm sao để học tập. Phật là nói tất cả chư Phật Như Lai. Tu hành trong quá khứ, thời kiếp lâu dài, không cách gì tính đếm được. Câu như thế trong Đại Kinh rất nhiều, rất nhiều. Dụng ý lời Phật nói nằm ở đâu? Thời thời khắc khắc nhắc nhở chúng ta tu hành là phải vô lượng kiếp, tuyệt đối không phải trong thời gian ngắn có thể thành tựu. Vì vậy chúng ta nhất định phải phát tâm lâu xa, mãi mãi không có tâm nghỉ ngơi. Chưa thành Phật thì chúng ta khổ tu là vì thành tựu chính mình. Sau khi chính mình thành tựu vẫn là khổ tu, thị hiện vì tất cả chúng sanh. Chúng sanh vô tận, tôi nguyện vô tận, nhất định phải noi gương Phổ Hiền Bồ Tát, không có mệt mỏi, không ngại phiền, không mệt mỏi, không chán ngán, không có tâm lâu xa, thì sao có thể thành tựu đạo nghiệp? Sự tu hành lâu xa, nói với các vị, chướng ngại lớn nhất là gặp sự hành hạ. Gặp phải khó khăn, gặp phải chướng ngại. Dùng phương pháp nào để đột phá? Dùng nhẫn nhục ba la mật. Phật dạy chúng ta lấy giới làm thầy. Chúng ta tình nguyện chịu khổ nạn, thì bạn mới có thể đột phá. Nếu sợ chịu khổ, chính mình chịu không nổi khổ nạn này, ác hẳn thôi chuyện. Người tu hành từ xưa đến nay, kẻ thối chuyển từ chỗ này không biết có bao nhiêu. Chịu khổ nạn không nổi, không kềm nổi đầy đọa. Cho nên tu hành cần vô lượng kiếp. Nếu không sợ khổ, không sợ nạn, dũng mãnh tinh tận, ấy chính là thiện tài trong Kinh Hoa Nghiêm ví dụ thị hiện cho chúng ta. Một đời thành tựu viên mãn. Đó là điều chúng ta phải biết học tập. Chư Phật Như Lai ở nhân địa tu hành gì? Câu ở chỗ này nói hay lắm. Cúng dường nhất thiết chư Như Lai, chính là môn tu này. Đem hết mọi công đức mà chúng ta đã tu, hồi hướng Bồ Đề, hồi hướng Pháp giới, hồi hướng chúng sanh, chính là cúng dường nhất thiết chư Như Lai. Câu cúng dường này bao quát hết toàn bộ. Ý nghĩa chứa trong đó rộng và sâu biết bao nhiêu. Hiếu kính cha mẹ, phụng sự sư trưởng, đều bao hàm viên viên mãn mãn trong hai chữ cúng dường này. Ta ngày nay đoạn ác tu thiện, đem điều này cúng dường Như Lai, đem điều này hiếu dưỡng cha mẹ, đem điều này phụng sự sư trưởng, cha mẹ hoan hỷ, bạn có thể đoạn ác tu thiện, lão sư hoan hỷ, chư Phật Như Lai hoan hỷ, còn tất cả chúng sanh hữu tình và vô tình, không một ai không hoan hỷ. Tình và vô tình cũng là nhất thiết chư Như Lai. Trong kinh Hoa Nghiêm giảng là tình giữ vô tình đồng viên chủng trí. Chúng sanh hữu tình có Phật tánh, chúng sanh vô tình có Pháp tánh. Phật tánh, Pháp tánh là một. Chúng ta xứng tánh gọi là Như Lai. Về tướng, chúng ta dùng chư Phật. Về tánh, chúng ta dùng Như Lai. Như Lai thêm chư Như Lai, hữu tình, vô tình, hết thảy bao quát ở trong đó. Vì vậy, chúng ta mọi lúc, mọi nơi, trong niệm niệm, chẳng quên cúng dường. Chúng ta niệm Phật là cúng dường. Chúng ta hành thiện là cúng dường. Chúng ta trì giới là cúng dường. Chúng ta đọc tụng là cúng dường. Chúng ta ở đây cùng học tập với đại chúng là cúng dường. Trong kinh Hoa Nghiêm giảng nhất tức nhất thiết, nhất thiết tức nhất. Nếu đem mười nguyện Phổ Hiền Bồ Tát mà nói, lễ kính là cúng dường, xưng tán là cúng dường, sám hối là cúng dường, tùy hỷ là cúng dường, thỉnh chuyển Pháp Luân là cúng dường, thỉnh Phật trụ thế là cúng dường, thậm chí là đến cuối cùng phổ giai hồi hướng, Có pháp nào không phải là cúng dường? Lại nói sáu ba la mật của Bồ Tát, bố thí là cúng dường, trì giới là cúng dường, nhẫn nhục là cúng dường, tinh tấn là cúng dường, thiền định bát nhã, mọi kiểu đều là cúng dường. Như vậy mới hiển thị ra Kinh Hoa Nghiêm nói: một tức là nhiều, nhiều tức là một, một và nhiều chẳng hai, pháp môn bình đẳng. Bất kỳ môn nào cũng gồm thâu tất cả pháp môn ở bên trong. Có vài người không hiểu đạo lý này, không liễu giải chân tướng sự thật, họ có phân biệt, họ có chấp trước. Tôi học tông phái này hình như không ăn nhập gì cả so với tông phái khác, đó là sai lầm. Người học thiền không xem kinh điển của giáo hạ, người học hiển giáo bài xích mật tông, những điều này đều là hành vi sai lầm. Họ không biết trong Phật môn bất kỳ pháp môn nào cũng viên nhiếp các tông. Một pháp đều không sót, đó gọi là đại viên mãn. Đại viên mãn là bất kỳ pháp nào cũng đại viên mãn, chứ không phải chỉ riêng một pháp môn nào đó là đại viên mãn. Tất cả pháp khác thì không viên mãn, ấy là bạn sai rồi. Không những mọi pháp trong Phật môn viên mãn, mà tất cả pháp thế gian, nói với các vị, nếu pháp thế gian không viên mãn thì Phật pháp vẫn là không viên mãn. Cho nên trong Phật pháp mới nói có pháp nào không phải Phật pháp. Phải hiểu điều này. Người giác ngộ mọi pháp đều là Phật pháp, thế suốt thế gian không có pháp nào không phải Phật pháp. Hai chữ Phật pháp nói thế nào? Hai chữ Phật pháp là giác ngộ. Phật là giác, pháp chính là tất cả các pháp. Tất cả các pháp thế suốt thế gian hết thảy đều giác ngộ, đều minh bạch rồi. Tánh tướng lý sự nhân quả của tất cả các pháp đều minh bạch hết cả. Có pháp nào không phải giác pháp? Quả nhiên nếu bạn không giác thì lời ấy nói ngược lại, có pháp nào là Phật pháp chứ? Người mê thì Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm cũng không phải Phật pháp. Người giác ngộ thì sách dạy mà các bạn nhỏ trường mầm non học cũng là Phật pháp. Đó mới là bảo ấn thủ túc hành thần, khéo dẫn chúng sanh. Cho nên tâm hằng khánh duyệt bất bì yểm, quảng tu cúng dường. Một môn gồm thơ tất cả pháp môn, sanh lòng hoan hỷ, không có mệt mỏi. Hỷ môn thâm đại do như hải. Bảo ấn thủ túc hành thần, pháp môn mà Ngài tu là quảng đại hoan hỷ, phổ dụ chúng bửu, sanh quảng đại hoan hỷ. Cho nên hỷ môn thâm đại do như hải. Bố thí Phật pháp, cúng dường Phật pháp. Sự cúng dường này là ba nghiệp viên mãn. Thiện tâm, thiện ngôn, thiện hành, vậy mới sanh quảng đại hoan hỷ. Chúng ta xem bài thứ hai. Niệm niệm thần thông bất khả lượng, hóa hiện liên hoa chủng chủng hương, Phật tọa kỳ thượng phổ du giảng, hồng sắc quang thần giai độ kiến. Đây là tán tụng của tôn thứ hai Liên Hoa Quang túc hành thần. Pháp môn mà Ngài đã tu học là thị hiện Phật thân, tọa nhất thiết quan sát Liên Hoa tòa, lệnh kiến giả hoan hỷ. Cho nên trong tán tụng, Ngài bèn nói niệm niệm thần thông bất khả lượng. Thần thông là đức năng, năng lực vốn đủ. Trong tự tánh, Ngài có thể hóa hiện bảo tòa hoa sen. Từ bảo tòa hoa sen xuất hiện sắc sáng. Trong trường hàng chúng ta đọc được nhất thiết quan sắc, sắc thì có hương. Ý nghĩa biểu pháp của nó rất rõ ràng. Bồ Tát là đem tam học giới định tuệ giáo hóa tất cả chúng sanh hư không pháp giới. Khiến tất cả chúng sanh sanh lòng hoan hỷ. Sự hoan hỷ này là hỷ duyệt xứng tánh. Tại sao? Vì tam học giới định tuệ là tánh đức. chúng sanh chín pháp giới mê mất tự tánh. Tánh đức không thể nào hiển tiền. Chúng ta sẽ hỏi, tánh đức có mất đi luôn không? Nói với các vị không hề mất luôn. Trong Phật Pháp gọi là mê mất. Không phải mất luôn, thật sự là bạn mê thôi. Bạn không nhận biết được. Tuy có, nhưng giống như là không có. Là mê mất rồi, không biết chính mình có. Giới là hành đức. Hành vi đời sống của chúng ta định tuệ là tâm đức của chúng ta, chính là đức năng của tâm ý. Giới luật là đức hạnh thân khẩu của chúng ta. Dạng đức dạng năng. Dạng này không phải chữ số. Nếu là chữ số thì số dạng không nhiều. Nó là biểu pháp, biểu sự nhiều. Đức năng, đức hạnh vô lượng, vô biên. Chúng ta đều bị tập khí phiền não là vọng tưởng, phân biệt chấp trước giảng trong kinh Hoa Nghiêm che ngăn chướng ngại, nó không thể hiện tiền. Phật Bồ Tát vì chúng ta thị hiện, vì chúng ta biểu diễn, hy vọng chúng ta từ sự thị hiện của Ngài, từ sự biểu diễn của Ngài có được khải thị, giác ngộ được tánh đức của mình, buông vọng tưởng phân biệt chấp trước xuống, khôi phục đức năng vốn đủ trong tự tánh của mình. Như thế mà thôi. Chúng ta nếu muốn thành tựu thì phải làm thật, phải thực hiện. Bốn câu kệ này, hai câu đầu chúng ta phải tin sâu không nghi. Niệm niệm là chân tâm của chúng ta, là bổn tánh của chúng ta, năng lực bổn tánh của chân tâm. Thần thông, thông là thông suốt, không có chướng ngại. Tánh tướng không có chướng ngại, lý sự không có chướng ngại, nhân quả cũng không có chướng ngại. Thanh Lương Đại Sư ở trong bộ kinh này giảng với chúng ta rằng lý vô ngại, sự vô ngại, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Đó gọi là thông. Thần ở đây là hình dung, không những phàm phu chúng ta cảm thấy kinh ngạc, thần kỳ khó đoán, Chúng ta là mọi nơi chẳng thông. Tại sao Phật thông đạt vô ngại tất cả? Dùng mắt để nói, Phật là năm con mắt tròn sáng, thị xuất thế gian. Quá khứ vô thủy, vị lai vô chung, Phật đều có thể nhìn thấy rất rõ ràng, không có chướng ngại. Phật nói với chúng ta, thần thông của A-la-hán chỉ có thể thấy 500 đời. Họ có thể nhìn thấy 500 đời trước, cũng có thể nhìn thấy 500 đời sau. Vừa quá 500 đời thì họ không nhìn được. Năng lực, thần thông của họ hữu hạn. Phật thì không hữu hạn. Chúng ta phải tin tưởng Phật có thể thị hiện tất cả pháp thế xuất thế gian. Vậy mới thật sự có thể tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng. Chúng sanh hy vọng Phật đến độ họ thì Ngài hiện tướng Phật, hiện 32 tướng 80 vẻ đẹp. Chúng sanh này nhìn thấy rất hoan hỷ. Quả thật là có một loại người rất tôn trọng với Phật, nhưng không muốn thân cận. Họ thích thân cận Quán Thế Âm Bồ Tát, cảm thấy Quán Thế Âm Bồ Tát rất thân thiết, Phật thì quá nghiêm túc, có hơi sợ Ngài. Thế thì Phật hiện Quán Thế Âm Bồ Tát để độ họ. Cũng có một vài người đặc biệt thích Địa Tạng Vương Bồ Tát, thì Phật hiện Địa Tạng Vương Bồ Tát mà vì thuyết pháp. Chúng ta hiện tại thường đi ra nước ngoài, nhìn thấy người ngoại quốc đối với Phật pháp không thích, lại thích Giê-xu, thích Maria, thì chúng ta hiểu Phật nhất định hiện thân Giê-xu mà vì thuyết pháp. Họ hoan hỷ hiện thân Maria mà vì thuyết pháp. Đó chính là niệm niệm thần thông bất khả lượng ở đây. Nếu chúng ta hiểu được đạo lý này, hiểu được sự thị hiện này, thì hết thảy mọi sai lầm trong thế gian này đều có thể hóa giải, hết thảy mọi tranh chấp đều có thể tiêu trừ. Chính như một số tôn giáo đã nói, trong vũ trụ chỉ có một chân thần. Chân thần thần thông quảng đại. Thị hiện vô biên. Chỗ này nói quá hiện. Quá hiện vô lượng vô biên. Một chân thần. Trong Phật môn chúng ta không gọi là chân thần, mà gọi là tự tánh. Họ gọi là chân thần, chúng ta gọi là tự tánh. Năng hiện, năng biến, năng hóa. Thứ được hóa hiện nên nhớ là liên hoa chủng chủng hương. Chúng ta hiểu được ý nghĩa này sau. Tự tánh là do Như Lai hóa hiện, chắc chắn thanh tịnh. Liên hoa biểu thanh tịnh, chắc chắn bình đẳng, chắc chắn sẽ không rời khỏi tam học giới định tuệ. Chủng chủng hương là tam học giới định tuệ. Bất luận ngài thị hiện thế nào, biến hóa ra sao, bạn cứ quan sát cho kỹ, thân tâm thanh tịnh, chẳng nhiễm mấy trần. Ngài biểu hiện ra đấy, ở trong hình tượng biểu hiện ra, chắc chắn là tam học giới định tuệ. Ngôn ngữ, hành động của ngài là có quy luật. Tâm của ngài là an định, sung mãn trí tuệ. Chúng ta nhìn xem người sáng lập của tất cả tôn giáo thế gian này, quả thật phù hợp lắm. Sao họ không phải là Như Lai hóa hiện chứ? Phật tọa kỳ thượng phổ du giảng. Phật đó là nói từ hình tướng. Kỳ thượng chính là thanh tịnh, bình đẳng. Chúng ta ngày nay đem nó tổng kết làm thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Đó là liên hoa. Ngồi ở trên đó du hóa chính pháp giới, hồng sắc quang thần giai độ kiến. Hồng sắc quang thần chính là liên hoa quang túc hành thần. Ngài nhìn thấy, ngài học được. Mời xem kệ tụng thần túc hành bài thứ ba. Chư Phật Như Lai pháp như thị, quảng đại chúng hội biến thập phương, phổ hiện thần thông bất khả nghị, tối thắng hoa thần tất minh chúc. Đây là tán tụng của tối thắng hoa kỷ túc hành thần. Pháp môn mà ngài tu là nhất nhất tâm niệm trung, kiến lập nhất thiết Như Lai chúng hội đạo tràng. Ở trong trường hàng phần trước đã báo cáo qua với các vị, Như Lai chúng hội đạo tràng không ở hình thức mà ở thực chất. Ý nghĩa này chúng ta nhất định phải thể hội được. Sau đó mới có thể y giáo phụng hành, tự lợi lợi tha. Bồ Tát tán tụng nói hay lắm: chư Phật Như Lai pháp như thị, không phải là một tôn Phật. Tất cả chư Phật không ai không như vậy. Thanh Lương Đại Sư ở trong chú giải vì chúng ta nêu rằng: nội tắc niệm niệm an ư lý sự. Về thực tế, bên trong niệm niệm tương ứng với tánh đức. Chúng ta nói chung là tương ứng với đạo đức. Bên ngoài là xứ xứ kiến lập đạo tràng, ngoại chính là nói sắc thân của chúng ta, hình tượng của chúng ta đều được sắc thân hình tượng chúng ta biểu diễn, chính là đạo tràng, khiến tất cả chúng sanh nhìn thấy, nghe được, tiếp xúc được, đều có chỗ cảm phát. Có chỗ lãnh ngộ. Khải thị mà người thời nay nói chính là ý nghĩa này. Sau khi để người tiếp xúc được, họ có chỗ khải thị. Khải thị chính là giác ngộ. Sau khi giác ngộ thì tự nhiên họ sẽ phát tâm noi gương, học tập theo bạn. Nếu trong đời quá khứ có duyên với bạn thì họ nương bạn làm thầy, học tập theo bạn. Nếu duyên bạc một chút, mặc dù không chính thức theo bạn làm thầy, nhưng họ âm thầm học tập. Hoặc giả là bạn đã giảng sanh không trụ thị, trước thuật của bạn vẫn lưu truyền ở thế gian, họ nương tựa trước tác của bạn để tu học. Đó là duyên có hơi yếu một bậc. Lợi ích chúng sanh đích thực là vô lượng vô biên. Bài một thần túc hành này đặc biệt chú trọng vào hình tượng. Trong mỗi một câu, mỗi bài kệ, chúng ta đều có thể nhìn thấy đặc biệt xem trọng hình tượng. Hình tượng không phải là không quan trọng. Chúng tôi thường cũng từng nghe Đại Đức Phật Môn nói qua: học Phật trong thực chất không trọng hình thức. Hình tượng chính là hình thức. Lời ấy có đạo lý không? Có đạo lý. Tự hành là như thế. Mình tu hành trọng thực chất, không trọng hình thức. Nhưng nếu là vì lợi ích chúng sanh thì hình thức quan trọng vô cùng. Cho nên vì sao phải kiến lập đạo tràng thanh tịnh trang nghiêm? Chúng sanh hoan hỷ, họ nhìn thấy đạo tràng như thế thì họ đến. Do đó có thể biết trong Phật Pháp đạo tràng trang nghiêm hình thức không phải vì điều gì khác, mà là vì tiếp dẫn chúng sanh. Trong Pháp Đại Thừa thường nói tiên dĩ dục câu khiên, hậu lệnh nhập Phật trí. Trang nghiêm đạo tràng này là dục câu. Dùng cách thức này để tiếp dẫn chúng sanh. Cách thức này là quảng cáo bao bì ở trong thương nghiệp nói. Làm tốt lắm. Làm công tác tuyên truyền để mọi người nhìn thấy, nghe được, sanh lòng hoan hỷ. Họ bèn vào trong Phật môn để nhìn xem, để quan sát. Thật làm rõ ràng, làm minh bạch thì sanh lòng hoan hỷ, thì họ ngồi xuống mà học tập. Do đó có thể biết hình tượng đối với tiếp dẫn sơ cư là quan trọng biết bao. Về điểm này chúng ta không thể lơ là. Tự mình tu hành sau khi thành tựu làm Bồ Tát rồi, Bồ Tát phải tiếp dẫn sư cư, phải xuất hiện bằng hình tượng của Phật, còn phải đặc biệt dùng thời gian 100 kiếp để tu tướng hảo, tu 32 tướng 80 vẻ đẹp. Nói với bạn, 32 tướng 80 vẻ đẹp là quả báo, là quả báo của phước đức, quả ác quả nhân. Vậy chúng ta sẽ hỏi, Bồ Tát tu hành ở trong vô lượng kiếp có đầy đủ phước đức này không? Đáp án là chắc chắn, đương nhiên đầy đủ. Đương nhiên đầy đủ, hà tất còn phải tu? Biểu diễn cho chúng sanh thấy. Khuyên nhủ chúng sanh, bạn muốn quả báo tốt, bạn nhất định phải tu thiện nhân. Trong thiện nhân mới có thể được thiện quả. Mà trên thực tế, thiện nhân thiện quả của chư Phật Bồ Tát đều đã viên mãn. Do đó có thể biết, trăm kiếp ngài tu tướng hảo là thị hiện, là biểu diễn, làm cho chúng ta thấy. Chúng ta nếu là noi gương này để tu học thì quả báo quả thật có thể đạt được, không giả chút nào hết. Từ những chỗ này chứng thực Phật nói chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Chân tướng này là duy tâm sở hiện. Chân tướng là nhất thiết pháp tổng tâm tưởng sanh. Tất cả pháp thì xuất thế gian đều không phải là vĩnh hằng, đều là pháp sanh diệt. Hơn nữa nói chân tướng với bạn, nó là sát na sanh diệt. Vĩnh hằng chẳng dứt. Thân thể của chúng ta ngày nay, thân tướng hiện tiền, thân tướng này làm sao có? Duyên tụ thì sanh, thì hiện tướng. Sau khi duyên tán thì tướng không có. Đó là tướng thô mà người bình thường thấy. Thì như bản kinh này của chúng ta, bản kinh này là một bản sách. Khi duyên tụ thì bản sách này sanh, hiển tiền. Nhiều tờ giấy ghép lại cùng nhau thì bản sách này thành lập. Chúng ta gọi nó là một bản sách, sách sanh ra. Duyên tán thì diệt. Chúng ta rứt từng tờ giấy của bản sách này thì sách không có nữa. Tướng của bản sách này không tồn tại. Tướng của giấy là hiện tiền. Sách biến thành rất nhiều tờ giấy. Mọi hiện tượng trong thế xuất thế gian chính là sanh khởi như vậy. Phật gọi là duyên sanh pháp. Nhân duyên sanh pháp. Bạn phải thật sự thể hội được tất cả pháp này là duyên sanh. Thân thể của chúng ta là duyên sanh. Tứ đại ngũ uẩn hợp lại thì thân tướng này hiển tiền. Tứ đại ngũ uẩn nếu như rã rời thì thân tướng này không có. Thân tướng diệt đi, thân tướng diệt đi nhưng tứ đại ngũ uẩn không diệt. Giống như tôi vừa mới dùng bản sách này làm tỷ dụ. Bản sách này là rất nhiều tờ giấy gom họp lại. Chúng ta đem dán nó lại thì nó là một bản sách. Bạn nhìn thấy bản sách này, bản sách xuất hiện. Khi chúng ta rứt sách ra thì biến thành từng tờ giấy. Tướng của sách không có. Sách là duyên sanh duyên diệt. Sách diệt nhưng duyên không diệt. Tờ giấy không diệt. Tờ giấy còn. Nếu bạn từ chỗ này cẩn thận quan sát một lần thể hội thì minh bạch quảng nhiên đại ngộ. Sau đó nói chân tướng với bạn: duyên tụ bất sanh, duyên tán bất diệt. Duyên tự tác sanh, duyên tán tác diệt, đó là thị giả tướng. Duyên tự bất sanh, duyên tán bất diệt, đó là thấy chân tướng sự thật. Chân tướng minh bạch rồi, có người chúng ta có chết không? Không có. Ấy là duyên tán rồi. Khi tán thì sắc thân vật chất của chúng ta bất diệt. Các nhà khoa học hiện nay chứng thật là vật chất bất diệt. Nó chuyển biến. Tinh thần bất diệt. Tinh thần là linh hồn mà người Trung Hoa thông thường nói. Nó lại đi đầu thai. Nó đi chuyển thế. Chuyển thế không hiếm lạ một chút nào hết. Các vị nghe được rất nhiều vị Phật sống Tây Tạng chuyển thế. Thật ra người nào không chuyển thế? Nào có ai không chuyển thế? Chuyển thế rốt cuộc chuyển đến nơi nào? Người tâm địa thanh tịnh. Không chịu ô nhiễm. Thì chính họ biết chuyển đến nơi nào. Kẻ tâm địa mê hoặc. Thì họ cứ chuyển theo nghiệp lực của chính mình. Không biết chuyển đến nơi đâu. Xong thọ khổ lạc ưu hỷ xả, họ không thể tránh khỏi. Đó là lục đạo phàm phu. Nếu tu hành thật có công phu, tâm địa thanh tịnh chẳng nhiễm, kiến tư phiền não đoạn rồi, họ chuyển thế thì chuyển vào tứ thánh pháp giới, chứ không ở nhân gian. Chuyển vào tứ thánh pháp giới, chứng quả vị A La Hán, Bích Chi Phật, Bồ Tát. Năm loại thọ khổ là ưu hỷ xả họ không có. Họ là đoạn dứt mãi mãi. Ở trong lục đạo, trời sắc giới, năm loại thọ này vẫn là có, rất nhỏ nhẹ. Ấy là thiền định thậm thâm của họ, đè nén phiền não chứ chưa đoạn. Tứ thiền, tứ không thiền chưa đoạn mà đè nén thôi. Đến tứ không thiền là đè nén hoàn toàn. Trên thực tế giống như là đoạn thật sự rồi vậy. Song thọ mạng của tứ không thiền là nhờ thiền định. Phi tưởng, phi tưởng xứ thiền, định công là tám muôn đại kiếp. Tám muôn đại kiếp hết rồi, định công của họ sẽ mất. Khi mất thì phiền não khổ lạc ưu hỷ xả lại hiện tiền. Chuyện là như thế đấy. Cho nên họ không phải rút ráo, ấy gọi họ là xả thọ, chứ không phải thiền định chân chánh. Đến sự chứng đắc của A-la-hán, trong kinh Lăng Nghiêm xưng đó là cửu thứ đệ định, vậy mới được. Tại sao? Khổ lạc ưu hỷ xả mãi mãi sẽ không hiện tiền nữa. Kiến tư phiền não đoạn rồi. Vì vậy, bất luận là hình tượng của tự thân, hình tượng đạo tràng, chúng ta ngày nay nói sức khỏe thể cứng, phải thanh tịnh trang nghiêm. Đạo tràng chúng ta hình tượng tốt, bốn chúng đồng học, trụ chúng trong đó, người người hình tượng tốt. Đó là chư Phật Như Lai Pháp Như Thị. Quảng đại chúng hội biến thập phương là loại thực chất, hình tướng này trong ngoài nhất như. Đó chính là công phu tu hành, đó chính là công đức tu hành, đó là trang nghiêm đạo tràng thật sự, đó là trang nghiêm tam bảo thật sự. Chúng sanh trong mười pháp giới đều có thể cảm nhận được đạo lý này. Phần trước đều báo cáo qua với các vị đồng học. Phổ hiện thần thông bất khả nghị, chữ phổ này ở trong kinh Phật có nghĩa là bình đẳng, không có phân biệt. Chẳng phân quốc độ, Phật Pháp nói quốc độ là cõi đất chư Phật, vô lượng vô biên mười phương thế giới. Chẳng phân cõi đất, chẳng phân tộc loại, như Kinh Hoa Nghiêm giảng, bạn nhìn xem bao nhiêu tộc loại, đồng sanh chúng, dị sanh chúng, trong dị sanh chúng có thiên chúng, long chúng, Atula chúng, đoạn tạp thần chúng mà bây giờ chúng ta giảng, tổng cộng lại có 19 loại, chẳng phân tộc loại. Bây giờ chúng ta là chẳng phân tôn giáo. Chẳng phân văn hóa, chẳng phân ngôn ngữ, đối đãi bình đẳng. Đó gọi là phổ. Chư Phật Như Lai vì tất cả chúng sanh thị hiện, phổ thị hiện. Trong đó chắc chắn không có thiên ái. Ta thích khu vực này là sai rồi. Ta thích người này là sai luôn. Ta thích việc này cũng sai luôn. Tại sao? Thích là phiền não, chứ không phải trí tuệ. Sự hiển hiện của trí tuệ là gì? Tùy duyên. Chúng sanh có cảm thì Phật Bồ Tát có ứng, cảm ứng đạo giao. Điều này gọi là thị hiện. Cho dù là thị hiện, Nhưng có khởi tâm động niệm không? Nói với các vị là không có. Thích Ca Mâu Ni Phật thuở đó còn trụ thị. Vì chúng ta thị hiện tám tướng thành đạo, giảng kinh hơn 300 hội, thuyết pháp 49 năm. Điều ngày thị hiện là 80 tuổi diệt độ. Trong suốt quá trình 80 năm có khởi tâm động niệm không? Nói với các vị là không có. Không hề khởi tâm động niệm, không hề phân biệt chấp trước. Vì chúng ta thể hiện hình tượng, Phật ở trong kinh giảng rất nhiều: tác nhi vô tác, vô tác nhi tác. Tác là thị hiện. Vô tác là không thị hiện. Thị hiện với không thị hiện là một, chẳng phải hai. Từ phương diện cảm của chúng sanh nhìn thấy Phật ứng, Phật thị hiện. Chúng sanh chỉ thấy được vẻ bề ngoài, chỉ thấy giả tướng. Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Họ nhìn thấy giả tướng chứ không nhìn thấy chân tướng. Đạo lý này rất sâu. Người nào có thể nhìn thấy chân tướng? Pháp thân Bồ Tát. Pháp thân Bồ Tát tâm địa thanh tịnh, trí tuệ hiện tiện, ngài nhìn thấy chân tướng. Chúng sanh chính pháp giới đều không thấy được chân tướng. Vì sao? Chúng sanh chính pháp giới vô minh chưa phá, chưa thấy được chân tánh, chưa chứng đắc pháp thân. Họ không thấy được. Tự thành pháp giới cũng không thấy được, chứ huống gì phàm phu chúng ta. Chúng ta chỉ là nghe nói ở trong Kinh Đại Thừa mà thôi. Song từ rất nhiều nguyên lý, nguyên tắc để chúng ta quan sát kỹ lưỡng, những lời Phật giảng là thật. Lý không có vấn đề thì sự đương nhiên có khả năng. Lý sự bất nhị. Nếu ở chỗ này có thể hơi hơi có một chút thể hội thì đối với sự tu học của chúng ta có trợ giúp rất lớn. Ít nhất chúng ta sẽ không mê lầm phương hướng, sẽ không sanh khởi nghi hoặc với Kinh Đại Thừa. Hoan hỷ tín thọ phụng hành. Chúng ta vui dạ học tập theo Phật Bồ Tát. Mặc dù học không giống, nhưng chỉ cần chân học cứ dựa vào điểm này thì lợi ích là không có cùng tận. Phương pháp học tập chính là kiềm hết cả hai mặt, hình tượng lẫn thực chất, tự hành quá tha, làm gương tốt nhất cho tất cả chúng sanh. Trong đó quan trọng nhất là quán cừ, không những thuyết pháp phải ứng cừ mà thị hiện cũng phải ứng cừ. Trong xã hội hiện tại, bệnh nghiêm trọng nhất của chúng sanh là ba độc phiền não: tham, sân, si. Đích thực là đạt tới đỉnh cao. Tham mà không chán, vì tham sân si không từ thủ đoạn. Điều này rất đáng sợ. Cho nên quả báo cảm được là ngày tận thế. Là địa ngục vô gián. Chứ không phải ngạ quỷ đạo. Người ở trên đời tạo tội nghiệp cực nặng, thế còn được sao? Bồ Tát ở thế gian này, sự thị hiện quan trọng nhất là gì? Vô tham. Phải thị hiện một mảy may lòng tham đều không có. Phải thị hiện đại bố thí. Để tất cả chúng sanh nhìn thấy nghe được, chịu quay đầu. Để tất cả chúng sanh thật sự tin tưởng đạo lý mà Phật đã nói là thật chứ không phải giả. Đạo lý gì? Chúng sanh không phải tham tài sao? Phật nói tài là đến từ bố thí. Chúng ta thử nghĩ xem, dùng tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm từ bi để bố thí, nhìn xem tài sản của chúng ta có tăng trưởng không? Quả nhiên tài sản ấy ào ạt không ngừng mà đến. Đó là chứng tỏ lời Phật giảng đúng đắn. Người thế gian còn cứ tham tài gì nữa? Mong muốn tài sản thì đừng dùng thủ đoạn không chính đáng. Dùng thủ đoạn không chính đáng là tạo tội nghiệp. Dùng cách chính đáng là hoan hỷ, bố thí, cúng dường. Tài nguyên của ta ào ạt không ngừng mà đến. Chúng ta đến chứng thực lời mà Phật đã nói: bố thí pháp tăng trưởng thông minh trí tuệ, bố thí vô ý tăng trưởng sức khỏe sống thọ. Chúng ta làm thật, có rất nhiều đồng tu học Phật trong thế gian, những lời dạy của Phật trong kinh đọc rất nhiều, nghe quen tai, tại sao không chịu làm? Không có tín tâm. Nếu tôi làm như vậy, tiền của tôi sẽ bị bay hết sạch cả. Ngày mai tôi ăn cơm, ai lo cho tôi? Đối với lời dạy mà Phật đã giảng trong Kinh Giáo Đại Thừa, nghi ngại trùng trùng. Họ không phải không nghe thấy, họ không phải nghe không hiểu, họ hoài nghi, không dám tiếp nhận, không dám thử nghiệm. Đó là dậm chân không tiến. Họ không đạt được lợi ích công đức thù thắng trong Phật Pháp. Bề ngoài là học Phật, nhưng bên trong đã bị lây chuyển bởi phiền não. Tài đến từ đâu? Vô tham. Không tham sao có được chứ? Vẫn là khởi lòng tham, vẫn muốn đi lừa người. Không lừa thì làm sao phát tài? Quan sát những người phát đại tài trong thế gian này đi, có vẻ thủ đoạn của họ là không chính đáng. Mong nghĩ làm việc toàn là cứ tổn người lợi mình cả. Thế là lợi tổn người lợi mình cứ lan tràn trên cõi đời. Có rất nhiều người thế gian đều đang học theo. Còn đại đạo của Phật và Thánh Hiền chẳng một ai hỏi tới. Thế nghe là bảo, nói rất hay đấy, nhưng chỉ là lý luận thôi. Đó đâu phải sự thật, không phải thật đâu. Đệ tử Phật chúng ta có nghĩa vụ, có sứ mạng đem những lời Phật Đà giảng thực hiện hết từng chữ từng câu đi. Đó là đạo cứu đời. Như vậy mới thật sự có thể cứu vãn kiếp vận. Chúng ta phải làm, phải chăm chỉ nỗ lực làm, phải mau làm gấp. Chậm thì không kịp nữa. Người thế gian thích ăn, ham ăn, ăn toàn là thịt chúng sanh. Nhìn thấy người ăn chay chúng ta, họ phê bình chúng ta ăn chay không có dinh dưỡng. Có phương hại cho sức khỏe của chúng ta. Chúng ta phải thuyết minh sao với họ đây? Thuyết minh tốt nhất là hình tượng thân thể của chúng ta. Hình tượng rất quan trọng. Bạn là ăn mặn, còn tôi ăn chay. Hai người chúng ta so sánh đi. Tôi không những không kém hơn bạn, mà còn trội hơn bạn rất nhiều. Đó là nói điều gì? Ăn chay là có đạo lý, ăn chay là có lợi đối với sức khỏe, sống lâu. Nếu họ nhìn rõ ràng, nhìn minh bạch, thì thật sự thể hội được thôi. Họ muốn hy vọng sức khỏe sống lâu, thì áp dụng phương pháp này, bạn có thể đạt được. Người ăn chay cũng quả thật có rất nhiều người không khỏe mạnh. Nguyên nhân nằm ở đâu? Nguyên nhân ở tâm không thanh tịnh, phiền não nhiều. Ngạn ngữ nói hay lắm, lo lắng có thể khiến người già, lo lắng có thể khiến người lão hóa. Trong câu nói này còn có ý rất sâu nữa. Lo lắng sẽ mang lại bệnh tật cho bạn. Cho nên Phật Đà dạy chúng ta, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Đã là hư vọng rồi, bạn còn có gì phải lo lắng chứ? Còn có gì phải vướng bận chứ? Đem tất cả lo lắng, vọng tưởng, vướng bận buông xuống hết đi. Thân tâm tự tại, thân tâm của bạn hợp làm một với vũ trụ. Đó là khỏe mạnh nhất. Hợp làm một với đại tự nhiên. Trong thổ dân Úc Châu có một bộ phận người, họ làm được. Quả thật là khỏe mạnh sống lâu. Không những là khỏe mạnh sống lâu, mà còn sanh tử tự tại. Vì tâm họ thanh tịnh, họ không có lo lắng, không có vướng bận, không có phiền não. Cho nên họ biết trong đời quá khứ họ từ đâu đến, tương lai chết đi về đâu. Họ có năng lực này. Họ đến thế gian này để du hí thần thông. Đến thế gian này để chơi. Khi nào muốn đi, họ nói chỉ cần đóng công tắc các cơ quan trong thân thể lại 2 phút là ra đi. Họ biết công tác của cơ quan toàn thân nằm ở đâu. Khi họ thích đóng thì lập tức tắt nó đi. 2 phút thôi là ra đi, không sanh bệnh, sanh tử tự tại. Cơ quan thân thể con người của chúng ta có phải có công tác không? Có công tác thật. Phàm phu chúng ta không biết. Vì trước giờ chúng ta không hề nghĩ có những chuyện này. Còn thổ dân Úc Châu thì họ biết, họ rất rõ ràng. Cho nên tâm hành của họ rất đáng để chúng ta làm tham khảo. Phổ hiện thần thông bất tư nghị. Phật như vậy, Bồ Tát như vậy, chúng ta nên học tập. Tuổi thắng hoa thần tất minh chúc. Tuổi thắng hoa kỷ túc hành thần. Ngài thấy rõ. Tại sao thấy rõ? Ngài học được, Ngài làm được, cho nên Ngài mới thấy rõ. Nếu không học tập nghiêm chỉnh, không làm trọn hoàn toàn, ấy là không tài nào thấy rõ được. Làm trọn ở thực chất chính là về tâm tánh. Làm trọn ở hình thức chính là về sắc tướng. Xin xem bài thứ tư. Thập phương quốc độ nhất thiết xứ, ư trung cử túc nhược hạ túc, tất năng thành tựu chư quần sanh, thử thiện kiến thần tâm ngộ hỷ. Đây là nhiếp chư thiện kiến túc hành thần. Ngài dạy cho chúng ta cử túc phát bộ, tất điều phục vô biên chúng sanh. Chúng ta từ trong tán tụng của Ngài nhìn thấy, đó chính là báo cáo tu học của chính Ngài. Thập phương quốc độ nhất thiết xứ, đó là nói xứ sở. Nhất thiết xứ đương nhiên là bao quát mọi thời, mọi lúc, mọi nơi. Ư trung cử túc nhược hạ túc, dơ chân hạ chân cũng là biểu pháp. Thực tế đó là nói khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác. Các vị phải biết nhất thiết xứ là không có ngàn mé. Bất luận ở khi nào, bất luận ở nơi nào, chỉ cần thân thể chúng ta ở chỗ này, dù bất luận là ngày hay đêm, dù bất luận trong nhà có người hay không có người, khi không có người thì có quỷ thần. Chúng ta xây dựng vách tường có thể chướng ngại phàm phu. Phàm phu ở bên ngoài không nhìn thấy bên trong, chứ không thể chướng ngại quỷ thần. Chúng tôi ở trong phòng quay làm cách âm, bên ngoài tường không nghe được âm thanh của chúng tôi. Quỷ thần không có chướng ngại. Thiết bị cách âm làm tốt đi nữa cũng không chướng ngại nổi con mắt của họ, cũng không chướng ngại nổi lỗ tai của họ. Chuyện này chúng ta phải biết. Hình như năm trước rất gần, trong vòng hai năm trước, ở Đông Bắc Trung Hoa có một vị pháp sư bế quan, trong quan phòng thần núi bước vào, tám vị thần núi xuất hiện trong quan phòng của ngài. Song cửa đều không mở, sao họ vào được? Cho nên không chướng ngại nổi quỷ thần. Bồ Tát ở đây dạy chúng ta khởi tâm động niệm, tất cả hành động đều là phải thành tựu chúng sanh. Tất năng thành tựu chư quần sanh. Câu này nói hay lắm. Quần sanh là chúng sanh chính pháp giới. Tâm của chúng ta chánh, tư tưởng của chúng ta chánh, hành vi của chúng ta đoan chánh, chúng sanh chính pháp giới đều hoan hỷ tán thán. Học tập theo bạn. Khi bạn có thể quảng độ chúng sanh, nếu như bạn là giải đại, phóng vật, lờ đờ, những thiên long quỷ thần này nhìn thấy bạn lắc đầu bỏ đi, khiến thần xa lánh. Phật ở trong kinh nói ác quỷ đồn môn. Tại sao? Vì tâm hành bất thiện của bạn, bạn cảm chiều đến là yêu ma quỷ quái. Người thường hay ở chung với yêu ma quỷ quái, còn sống qua những ngày tốt hay sao? Cho nên tư tưởng của bạn suy nghĩ bậy bạ. Sự suy nghĩ bậy bạ này các vị phải hiểu, nhân là nghiệp chướng. Tập khí nghiệp chướng của mình rất nặng. Duyên là duyên gì? Chính là những ác quỷ này, thần linh bất thiện, họ làm tăng thượng duyên cho bạn, khiến đầu óc bạn không tỉnh táo, từ sáng đến tối mê mê mẩn mẩn. Hiện ra quả báo này đến, người thế gian đối với đạo lý trong đó họ không rõ ràng. Đó là tìm bác sĩ cao minh đều không có cách gì chữa. Tại sao? Bác sĩ có thể trị là bệnh sinh lý thôi. Các vị phải hiểu điều này. Bệnh tinh thần, bệnh nghiệp chướng của bạn, bác sĩ cao minh đi nữa cũng bó tay không biết làm sao. Chúng ta phải hiểu đạo lý này, phải giữ gìn thân tâm khỏe mạnh, phải biết tiêu nghiệp chướng, phải biết xa lánh ác duyên. Mình có lòng thuần tịnh, tư tưởng thuần tịnh, thì thân thể khỏe mạnh, nhiếp chư thiện kiến, túc hành thần. Ngài hiểu được, Ngài từ pháp môn này chứng được vô thượng đạo, đề xuất sự tu học của chính Ngài cung cấp cho chúng ta làm tham khảo. Bây giờ hết thời gian rồi.